Express.
Trong 9 tháng qua, Việt Nam liên tục đón những đoàn khách thuộc giới thượng lưu, siêu giàu.
Từ nhỏ thôi, nhưng mà cái doanh thu thì khá là ok đó. Vẫn chiếm khoảng 30-40% một người của đó, cả bằng cách cả 10.000 người của mình. Người ta muốn cái gì là phải làm cho họ cho bằng được cái đó.
Đối tượng này mang lại tiềm năng doanh thu khổng lồ. Vậy nhóm khách này cần gì?
Sự riêng tư càng vắng thì càng tốt.
Đôi khi người ta muốn bao nguyên một cánh đồng, người ta muốn khóa một cái dòng sông nó lại, thả lồng đèn, hoa đen lên, họ giữa cái dòng sông như vậy.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Hai mươi năm kinh nghiệm đón tiếp khách cao cấp, gần đây theo ông Trần Văn Khoa, giám đốc điều hành của công ty du lịch Jack Trần Tours Hội An nhận thấy lượng khách siêu giàu đang đổ sang Việt Nam với số lượng gấp đôi.
Năm ngoái thì 1-2 đoàn, năm nay được 5 đoàn, doanh thu bên anh thì nó cũng tăng khoảng từ 5-10%. Thì cái lượng khách này họ rất là tăng đều.
Còn tại Last Group, hệ thống sinh thái nhà hàng, khách sạn, đặc biệt là du thuyền cao cấp cũng cho thấy rõ nhu cầu du khách phủ kín hầu hết các du thuyền hạng sang. Ông Phạm Hà, CEO cho biết.
Tốt mặc dù mưa bão nhưng mà tháng 11, tháng 12 thì cũng đã gần như là kín hết các du thuyền. Mà cái du thuyền của anh đôi khi là bán gấp đôi, gấp ba giống như du thuyền khác. Chuyên về khách cao cấp thì bọn anh đều tăng trung bình là 30% mỗi năm. Năm này cao hơn năm trước. Cái này luôn luôn tăng trưởng và luôn luôn tăng cao hơn. Năm nay chẳng hạn là 9 tháng đầu năm cũng đã bằng và vượt với lại cái doanh thu của 2019.
Chỉ tính riêng cho năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết thành phố liên tiếp đón các tàu du lịch biển 5 sao của Ý, siêu du thuyền của nước Pháp đến địa phương này để tham quan. Đầu năm, tỷ phú Bill Gates và bạn gái đã ghé thăm Đà Nẵng bằng chuyên cơ riêng. Giữa năm, tỷ phú Ấn Độ đã đài thọ cho hơn 4.500 người đến địa phương này du lịch. Ngoài ra, nhiều đám cưới tỷ đô của các tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, những tháng đầu năm 2024, có khoảng 6 sự kiện cưới của cô dâu, chú rể được tổ chức tại thành phố này. Ngoài ra, các khách sạn cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi quốc tế khác. Đây là một minh chứng cho thấy Việt Nam đang là điểm đến mới, được tệp khách thượng lưu ưa chuộng. Vậy có gì trong những tour du lịch của giới thượng lưu? Theo ông Trần Văn Khoa, vấn đề an ninh và riêng tư là ưu tiên hàng đầu của tệp khách này.
Với họ thì tiền bạc không quan tâm, người ta muốn cái gì là phải làm cho họ cho bằng được cái đó. Đôi khi người ta muốn bao nguyên một cánh đồng, người ta muốn khóa một cái dòng sông nó lại, thả lồng đèn, hoa đen giữa cái dòng sông nhưng mà không ai vào được hết. Nói chung là người ta muốn riêng tư, người ta không muốn ai mà biết họ đang ở chỗ đó. Người ta mua một cái tour là ví dụ gia đình họ là gia đình họ thôi chứ không thể đưa khách nào khác đi vào trong cái đoàn đó phục vụ. Cho nên cái giá tour là nó cao. Người ta không nói nhưng mình biết đâu, họ tuyệt đối người ta giữ bí mật luôn, người ta không nói. Mình chỉ biết là tới phục vụ cho họ thôi. Nhưng mà sau này khi đi về, đi tour về họ, mình mới phát hiện ra là ông này cũng thuộc xứ giữ. Thường thường là họ rất là quan tâm tới vấn đề mà an ninh an toàn á, người ta luôn luôn có bảo vệ, người cần vệ đi theo á. Ông vệ sĩ nó luôn luôn là nói tụi anh là tránh xa con của mấy người đó ra. Người ta càng giàu bao nhiêu á, thì người ta càng thích cái sự bình yên bấy nhiêu.
Ở trong cái tiệc riêng ở ngoài bãi biển, ai ở xung quanh ở đấy, rồi những cái thông tin của họ đi với ai thì cũng không được tiết lộ cho bất cứ ai. Đối với cả cái khách nước ngoài thì họ càng thích sự riêng tư càng vắng thì càng tốt.
Vấn đề lịch trình tour cũng là điểm khác biệt đáng kể. Mỗi chương trình đều phải được may đo, thiết kế theo ý thích riêng của từng khách, đòi hỏi sự sáng tạo cao độ, không thể sử dụng lại những lịch trình đã sử dụng cho những khách khác.
Có những khách họ đòi rất kỹ, có những đoàn thì họ mong muốn là đón từ ở cầu máy bay hay hoặc là không cần phải làm visa fast track, đi thẳng ra xe lý rồi mọi thứ thì là có người khác lo. Đến khách sạn thì đại khái phải có quản lý, tổng quản lý đến chào gọi họ bằng tên của họ, chào đón của họ, rồi là phải có hoa đại diện ở công ty phải đón ở tại sân bay cùng với lại họ đưa họ về để mà chào đón, hoặc là cái những cái bữa tối tân mật có tên của khách ở trên bàn. Và đặc biệt nữa là nó cái tính cá nhân hóa rất là cao trên mỗi cái hành trình trải nghiệm đấy. Trên du thuyền đấy thì cũng muốn là có những hình thức nghệ thuật, ví dụ như là biểu diễn nghệ thuật, có những phòng tranh nghệ thuật, không đụng hàng cho bất kỳ ai, thì cũng là những cái mà khách này họ rất là quan tâm. Thì mình sẽ phải tìm tòi để tạo ra những cái trải nghiệm mới lạ hơn và độc đáo hơn để mà chạm vào cảm xúc, là mình đang bán cảm xúc, bán cái sự riêng tư. Đối với khách này thì không có một cái sản phẩm chung nào cho tất cả mọi người, hay là mình cũng phải thừa theo từng ngày hoặc từng giờ một, hay là thậm chí là họ có chương trình đấy nhưng mà họ không thích đi thì cũng vẫn là hoàn toàn có thể là không sao cả. Hoặc là có những khách họ thích những cái trải nghiệm nó chưa bao giờ làm, như ngày xưa ông đi lên trên núi ông uống trà chẳng hạn.
Khách siêu giàu ưa thích những hoạt động trải nghiệm, khám phá, đòi hỏi người làm dịch vụ phải dành nhiều thời gian thiết kế một lịch trình trải nghiệm riêng biệt để phục vụ nhóm đối tượng đặc biệt này.
Họ thích lên rừng xong đi xuống biển, họ, họ tự mày mò để họ tìm ra được những cái bản làng, sau đó là họ tự sống sót. Thì cái trải nghiệm như thế là khó lắm, là phải đi nghiên cứu trước, phải tìm tòi trước mới có thể là tạo ra được. Thuê riêng để thủy phi cơ chở đi 30 phút hay 1 tiếng, thả diều ở trên du thuyền, trên nóc tàu anh ấy. Trong khi đó thì là cái việc mà trên bãi biển đôi khi là bị cấm, điện trên bãi biển cũng không có. Thì đấy là những cái mà mình phải tạo đó.
Phục vụ họ cũng rất là mệt, rất là tốn công. Họ cũng có những yêu cầu nó cũng khá là kỳ quặc. Công ty book nhưng mà dặn dò rất là kỹ. Cái ông này ông giàu lắm nhưng mà ông rất là quái đảng lắm. Ông ưng cái gì là được cái đó. Mang thiệt là nhiều trâu bò đến cho họ đi cái đồng lúa đó. Người ta muốn gần 15-20 con trâu hay là 20 con bò thì rất là khó huy động. Như vậy thì người ta muốn là cái dòng sông của chỗ nào mà nó không có ồn, an ninh cho tốt. Xong chặn một dòng sông không cho thuyền nào đi hết.
Dịch vụ lưu trú hạng sang, ẩm thực mang lại trải nghiệm độc lạ là yêu cầu thường trực của nhóm khách này. Về dịch vụ lưu trú, họ cũng chọn những khách sạn, resort cao cấp hoặc qua đêm trên những du thuyền hạng sang.
Những cái trải nghiệm ẩm thực nó rất là quan trọng đối với lại cái lượng khách này. Đặc biệt là chúng ta đang có những nhà hàng Michelin. Cái nhà hàng Michelin mà, hay hoặc những cái nhà hàng không phải Michelin nhưng mà chỉ có họ, chỉ có đoàn của họ và có những món mà họ thực sự yêu thích. Hoặc có đầu bếp địa phương hay hoặc đầu bếp của họ mà nấu cái món mà họ thích hoặc là món đặc biệt hoặc là có câu chuyện của cái bữa ăn đấy, của bữa tiệc đấy, của cái món ăn đấy. Thì tất cả những cái nhỏ như vậy thì cũng sẽ làm cho cái cảm xúc của họ thăng hoa.
Ẩm thực là một trong những điểm đặc biệt đối với khách thượng lưu. Theo tập đoàn công nghệ và truyền thông hàng đầu Bloomberg, khách du lịch đang đổ xô đến Việt Nam bởi nơi đây đang gầy dựng được nhiều thương hiệu nhà hàng sang trọng được công nhận bởi Michelin. Đã có ít nhất một nhà cung cấp tour du lịch hạng sang chuyển trọng tâm sang ẩm thực tại Việt Nam. Còn trang SCMP cho biết, gần đây du khách có thể thưởng thức ổ bánh mì với giá $100, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng tại Việt Nam, bên cạnh bánh mì đường phố giá $1. Dù cần đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe, nhóm khách này đem lại lợi nhuận lớn cho đơn vị dịch vụ. Theo ông Trần Văn Khoa, những nhóm này sẵn sàng chi trả 150 đến 200 triệu đồng cho 5 đến 6 tiếng trải nghiệm văn hóa bản địa. Chỉ với 5 đoàn khách siêu giàu mỗi năm có thể đem lại 40% doanh thu cho công ty.
Người khách sang trọng sẽ chi tiêu gấp 3 lần người khách bình thường.
Một người của đó có bằng cách cả 10.000 người của mình, từ nhỏ thôi. Nhưng mà cái doanh thu thì khá là ok đó. Chiếm khoảng 30-40%, 15 đến 20 triệu cho một cặp, khoảng 5 tiếng là 6 tiếng đồng hồ. Một cái package tour đó, cái siêu giàu thì phải nhiều lên gấp 5, gấp 10 lần. Họ tiếp 1.000 đô, 2.000 đô là gì bình thường mà.
Năm 2022, thị trường du lịch xa xỉ toàn cầu đạt doanh thu ước tính hơn 1.300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đạt hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Ở Việt Nam, tuy chưa có đánh giá cụ thể về lượng, nhưng phân khúc khách hàng cao cấp và thượng lưu từ lâu đã nằm trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Lý giải cho sự tăng trưởng này, ông Phạm Hà cho rằng có hai nguyên nhân. Một là truyền thông tốt, dịch vụ tốt, hay là Việt Nam đang trở thành một điểm đến mới sau khi khách thượng lưu đã quen thuộc với du lịch Bali hoặc là Thái Lan.
Một là hạ tầng của mình cũng tốt hơn, thứ hai là Việt Nam cũng được trên trường quốc tế hay là giải thưởng lớn. Việc mà một số những người ảnh hưởng trước đấy đã từng đến thì nó tạo thành một cái trend, một cái trào lưu cho cái tỷ phú khác đến. Ví dụ như là Việt Nam thì có những đám cưới này, rồi những cái đoàn của Ấn Độ thì họ cũng có nhu cầu chọn những điểm đến mới và lạ, thì người ta cũng biết đến nhiều nước trong khu vực rồi. Thì Việt Nam là lên một điểm đến là hấp dẫn nhất trong khu vực.
Tuy nhiên, theo thạc sĩ Trần Tuyên, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Bền vững thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, lợi ích kinh tế từ nhóm này đã quá rõ rệt. Song để thu hút thêm, Việt Nam cần nới lỏng hơn visa, các đơn vị dịch vụ thực sự đẳng cấp, khác lạ và độc đáo.
Nói về cái chính sách của Việt Nam của chúng ta, thứ nhất là cái chính sách phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao. Chúng ta sẽ chú trọng vào cái nhóm khách, đó là khách du lịch MICE hoặc là các sự kiện chính trị ngoại giao đặc biệt. Đây là cái nhóm du khách mà có thể mang đến cho Việt Nam nhiều cái lợi thế, như chúng tôi nói là về cả mặt doanh thu và kể mặt vị thế du lịch. Ở Việt Nam của chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cái khái niệm gọi là cái du lịch cao cấp và du lịch chất lượng cao. Trước giờ chúng ta vẫn tiếp cận với hình thức chất lượng cao thôi. Còn khi mà chúng ta tiếp tục với du lịch cao cấp thì nó phải nâng bậc hơn nữa. Chẳng hạn như là khi tổ chức một chương trình du lịch cao cấp cho một cái cặp tỷ phú đến Việt Nam để tổ chức hôn lễ ở một cái resort thì mà chúng ta phải quan tâm một số yếu tố khác, chẳng hạn như là thứ nhất là cái sự độc đáo, làm sao những cái trải nghiệm này nó thật sự là có một không hai, tức là nó chỉ được thiết kế ra cho cái đối tượng khách đó và nó sẽ không được bán cho một cái đối tượng khách khác. Cái thứ hai là nó cái sự riêng tư và bảo mật.
Để đón đầu sự quan tâm của nhóm khách thượng lưu, nhiều doanh nghiệp chi trăm triệu để đào tạo nhân sự, đầu tư trang thiết bị.
nhiều anh cũng đã mua thêm các loại xe sang trọng để có thể đón được tour đi riêng, đang có những cái chứng chỉ travel line như là cái du lịch bền vững. Tại vì đối với lượng khách hàng này họ rất là quan trọng, rất quan tâm đến môi trường. Anh cũng đang đầu tư một cái du thuyền 300 chỗ nữa vào trong vịnh Nha Trang và một cái du thuyền tương tự như vậy trên sông Sài Gòn. Mong muốn là sẽ phát triển cái đội du thuyền chạy dọc bờ biển Việt Nam để mà đáp ứng được cho cái du khách sang trọng mà họ có cái thời gian mà muốn là lưu trú lâu dài hơn và đi bằng đường biển, nâng tầm tất cả những cái trải nghiệm đó giúp cho du khách có được cái sự sang trọng, cảm thấy được quan tâm, cảm thấy được khác biệt, cảm thấy được nhiều sự riêng tư và đặc biệt là được cảm thấy thừa theo cái trải nghiệm và cảm xúc của mình.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.